Chương 15, Mộng Cường Giả Bất Hủ Tộc Cơ Giới. La Phong cảm thấy như đang chịu áp lực. Bất hủ, hai chữ này đại biểu cho tuyệt đối cao cao tại thượng. Một cường giả bất hủ đủ để đảo lộn cả hệ liên hành tinh Hắc Long Sơn. Cường giả bất hủ, một quyền cũng đủ hủy diệt cả một hành tinh. Thân thể đã tới tốc độ ánh sáng, xuyên qua vũ trụ, việc xông xáo qua lại trong nguyên vũ trụ. Trong ám vũ trụ đối với họ cũng dễ như ăn cơm mà thôi. Ba ba tháp, chúng ta bây giờ muốn lấy được phi thuyền của tồn tại bất hủ, thì liệu có gặp khó khăn gì không? La Phong thầm hỏi. Cường giả bất hủ hẳn là sẽ không dễ dàng để người ta cướp đi phi thuyền của ngài chứ, đương nhiên rồi. Cũng giống như Vẫn Mặc Tinh Hào, nếu tài dưới sức khống chế đóng cửa miệng hầm, cho dù giới chủ cũng không thể xông vào Vẫn Mặc Tinh Hào. Ba ba tháp nói về phần chiếc phi thuyền tộc cơ giới này, phải xem vào số mạng, vận may của người. Vì bất hủ tộc cơ giới lại khác với bất hủ các chủng tộc nhân loại khác nhau, La Phong ngớ ra. Đúng, La Phong, ta hỏi ngươi, thông thường dùng cái gì để khống chế phi thuyền? Ba ba tháp hỏi. Chí năng quang não, La Phong cười đáp. Đúng, đúng, chí năng quang não, sư phụ ngươi vẫn dùng ta để khống chế Vẫn Mặc Tinh Hào, nhưng người của tộc cơ giới, mỗi một tộc nhân đều là chí năng sinh mạng rồi. So với bất kỳ một chí năng quang não, não đều tiên tiến hơn hẳn. Cho nên các bất hủ vĩ đại nhất trong tộc cơ giới đều là chí năng sinh mạng hơn ta rất nhiều. Ba ba tháp nói tiếp. Vậy ngươi thử nói xem, lão dùng phi thuyền có cần thửa riêng một chí năng quang não không? Ý của ngươi là... ý của ngươi là... La Phong sáng mắt lên. Cường giả bất hủ tộc cơ giới khi điều khiển phi thuyền chỉ cần sử dụng một phần vạn ức năng lực thao tác của mình là cũng có thể dễ dàng khống chế hoàn mỹ một chiếc phi thuyền vũ trụ, ba ba tháp nói. Do đó bất hủ tộc cơ giới căn bản không cần có một chí năng chuyên môn để vận hành phi thuyền. Họ tự mình có thể điều khiển phi thuyền rất nhẹ nhàng, nhưng hắn đã chết, cho nên không ai khống chế chiếc phi thuyền tộc cơ giới này nữa. Bây giờ thì trông vào vận may của ngươi thôi. Nếu chiếc phi thuyền tộc cơ giới này từ cửa khoang đi vào phòng điều khiển mà có một trạm kiểm soát nào đó bị đóng lại, ví dụ như cửa phòng điều khiển ở chế độ đóng, thì rất khó mở ra. Vậy thì phiền phức lớn, nếu dọc đường không bị cản trở gì, thì coi như ngươi gặp may. Ba ba tháp nói. La Phong không khỏi nín thở. La Phong, Thu Phạm, một chú một tớ đứng giữa nước biển yên lặng nhìn phi thuyền kim tự tháp cao lớn trước mắt, lặng lẽ chờ đợi kéo dài đại khái 5 phút. Chủ nhân thành công, rồi một ý niệm truyền đến. Thật tốt quá, La Phong sáng mắt lên. Chí năng phụ thuộc của ta bắt đầu xâm nhập khống chế chương trình điều khiển phi thuyền. Chà, xâm nhập thành công, cắt đứt nguồn năng lượng cung ứng cửa khoang, thành công. Ba ba tháp hô lên. La Phong, đi nào, có thể đi vào trong phi thuyền rồi. Không cần phải lo rằng hành lang sẽ có công kích, ta đã cắt đứt nguồn năng lượng cung ứng rồi. Thu Phạm đi, La Phong ra lệnh một tiếng rồi bay trước về phía hành lang vào của phi thuyền kim tự tháp. Lối vào hành lang nằm ở gần đáy của phi thuyền kim tự tháp. Chiều rộng hành lang chừng mấy chục thước, bên ngoài mặc chiến y hợp kim. Bề mặt lớp da còn có ma vân chiến y, bảo vệ kín toàn thân. Tâm ý La Phong chợt động, một cây dây leo kéo dài ra luồn vào trong hành lang. Quả nhiên an toàn rồi, La Phong liền bay vào trong hành lang. Thu Phạm đi theo một bên. Kết cấu đặc biệt kỳ lạ, La Phong tiến vào trong phi thuyền thì kinh ngạc phát hiện kết cấu của phi thuyền kim tự tháp này lại khác hẳn với thiết kế của những phi thuyền vũ trụ tộc nhân loại. Trong cả phi thuyền kim tự tháp có một hành lang chủ yếu, cả hành lang là một đường xoắn ốc tròn không ngừng đi lên trên, tựa như con đường quốc lộ vòng quanh núi. Hành lang xoắn ốc rộng chừng 30 thước chạy vòng quanh trục giữa của phi thuyền kim tự tháp không ngừng chạy lên cao. Ở vị trí độ cao khoảng 800 mét, từ đáy của phi thuyền kim tự tháp là phòng điều khiển nằm trên trục giữa, phòng điều khiển hình tròn, mặt sàn trong suốt mỹ lệ. Trong cả phòng điều khiển không hề có đài điều khiển, nhưng giữa phòng điều khiển lại lơ lửng một thủy tinh cầu khổng lồ trên cao. Chủ nhân Bách Tạp La nhìn về phía La Phong. Làm không tệ, La Phong cười nói. Ba ba tháp, xem chiếc phi thuyền này đi, La Phong nhắc. Được thôi, lớp bảo hộ năng lượng còn tốt chết tiệt. Cấp bậc lớp bảo hộ năng lượng đã vậy lại còn quá cao. Cho dù không tính bản thân hệ thống phòng ngự cả phi thuyền, chỉ cần năng lượng của lớp bảo hộ cũng có thể ngăn cản công kích cấp E9 nơi cách khác. Nếu không phải bất hủ thì căn bản không phá được lớp bảo hộ năng lượng này. Âm thanh của ba ba tháp vang vọng trong phòng điều khiển hình tròn. La Phong, Thu Phạm, Bách Tạp La đều như bị hù dọa. Chỉ mới lớp bảo hộ bằng năng lượng mà đã biến thái như vậy. Đây là phi thuyền vũ trụ của ai? Nguyên chủ của phi thuyền này là ai? Bách Tạp La không kìm được mà hỏi. Rất biến thái, rất biến thái. Trong vũ trụ dù có bán phi thuyền vũ trụ cấp A9, nhưng cũng không lạ thường như vậy, chủ nhân của nó là một vị bất hủ. La Phong đáp: bất hủ của tộc cơ giới, Bách Tạp La, Thu Phạm đều trợn mắt. Bất hủ, lại là bất hủ tộc cơ giới. Bất kỳ một bất hủ nào cũng vô cùng đáng kính, mà tộc cơ giới thì tượng trưng cho khoa học kỹ thuật tiên tiến. Phi thuyền mà bất hủ tộc cơ giới sử dụng thì biến thái như thế nào đây? Vũ khí công kích, hoàn hảo chết tiệt, thật là biến thái. Vũ khí kỹ thuật trên chiếc phi thuyền tộc cơ giới này quả thực biến thái hơn chiếc phi thuyền của sư phụ ngươi. Không hổ là phi thuyền của tộc cơ giới với khoa học kỹ thuật nổi tiếng. Phi thuyền mà bất hủ tộc cơ giới sử dụng thật sự là rất khó chơi, rất điên cuồng, lại có tới 3 khẩu chủ pháo diệt tinh phá hành tinh, 9 khẩu pháo laser cấp FBI. La Phong hoàn toàn mơ hồ. Pháo diệt tinh, vũ khí khoa học kỹ thuật trong truyền thuyết, pháo diệt tinh, tên đúng như ý nghĩa, một phát có thể hủy diệt cả một hành tinh, nói về uy lực, quả thực có thể sánh ngang với một bất hủ. Đương nhiên pháo diệt tinh cũng có chỗ thiếu sót, một là phạm vi lan tỏa rộng nên không thể tập trung công kích vào một điểm như cường giả bất hủ, hay là tiêu hao năng lượng vô cùng kinh người. Nhưng cho dù có khuyết điểm, tộc nhân loại cũng không đỡ được. Họ vô cùng khát khao có vũ khí trong truyền thuyết này. Hệ thống động lực hoàn hảo, La Phong, ngươi lợi lớn rồi. Hệ thống động lực phi thuyền tộc cơ giới này rất biến thái. Chẳng trách kết cấu của cả phi thuyền lại là thiết kế hành lang có hình xoắn trôn ốc. Để ra trục giữa phi thuyền tộc cơ giới hầu như hoàn toàn lại dành cho bộ phận hệ thống động lực. Phi thuyền cao 1.200 thước thì có trên 2/3 là khoang hệ thống động lực biến thái. Chiếc phi thuyền này có thể gia tốc trong nháy mắt, tránh né, đặc tính cơ động tuyệt đối không kém hơn ấn mặt tinh hào của sư phụ ngôi đâu ta ngất mất. Dựa theo tư liệu về phi thuyền tộc cơ giới, bộ khung phi thuyền sử dụng hợp kim đạt tới cấp E đỉnh cao, có tính năng tự phục hồi, hơn nữa lớp bảo hộ năng lượng dịu tận, tuyệt đối thuộc loại phi thuyền cấp E đỉnh cao nhất. Hơn nữa tính cơ động của nó vô cùng kinh người, càng làm nó vô cùng quý giá. Nói rõ là không kể tới đẳng cấp pháo diệt tinh. La Phong, ngươi lần này phát đạt thật rồi. Chỉ cần một chiếc phi thuyền tộc cơ giới này đem so với toàn bộ kho báu của giới trong giới thì có khi còn hơn. Bà Tháp nói. Còn hơn ư? Trong phòng điều khiển hình tròn, La Phong ngược lại không còn kích động như vừa mới bắt đầu, mà có vẻ nghi hoặc. Mặc dù nó quý giá, nhưng có đắt tới mấy cũng chỉ là phi thuyền vũ trụ cấp Y gà. Còn vẫn mặc tinh hào lại là cấp 9. Vật chủ bình thường sử dụng phi thuyền cấp D, giới chủ sử dụng cấp E, cường giả bất hủ thì hẳn là sử dụng cấp F. Chứ chiếc phi thuyền này, dù sao cũng chỉ là cấp E tuyệt đỉnh, không ghê gớm như vậy chứ sai. Quá là sai. Bà Tháp quát lên. Chủ nhân, không phải như thế Bách Tạp La cũng nói. La Phong nghi hoặc, mà Thu Phạm cũng hơi nghi ngờ. La Phong, sau này ra ngoài ngàn vạn lần đừng nói mình là truyền nhân của môn phái vẫn mặc tình nữa, quả thật là mất mặt sư phụ của ngươi. Không ngờ lại nói ra lời ngu ngốc như vậy. Thu Phạm, lúc trước là nô lệ, cho dù ngu ngốc cũng được. Bình thường ta cho ngươi đọc nhiều sách, biết nhiều những thứ trong vũ trụ, nhưng ngươi e ngại những tư liệu ấy quá nhiều. Bà Tháp bắt đầu phê bình. Ta sai ở chỗ nào? La Phong cắt ngang lời Bà Tháp nói. Đầu tiên, phi thuyền vũ trụ của nhân loại nguyên nhân giá không phải quá cao chính là vì dùng hợp kim. Phi thuyền kim loại nguyên chất bị xem là một xa xỉ phẩm. Phi thuyền hợp kim mới là vương đạo. Việc này chắc ngươi cũng biết rồi. Bà Tháp nói. Ta hiểu, hợp kim rẻ hơn, giá cũng không cao. La Phong gật đầu. Cùng là đạt tới cấp căn năm thì hợp kim rẻ hơn kim loại nguyên chất gấp trăm lần. Nhưng trong vũ trụ, hợp kim hàng đầu cũng chỉ là cấp E9 thôi. Bất luận là tộc nhân loại hay tộc cơ giới, việc chế tạo hợp kim tiên tiến nhất chính là cấp E9. Do đó muốn chế tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F, vật liệu sử dụng chỉ có thể kim loại thiên nhiên nguyên chất như xích hỗn đồng mẫu do sư phụ người sử dụng. Vì căn bản không có hợp kim cấp F, kim loại cấp F nguyên chất cực kỳ hiếm như xích hỗn đồng mẫu. Có đôi khi một vỉa quặng xích hỗn đồng mẫu khi khai thác cũng chỉ có thể lấy được một khối xích hỗn đồng mẫu lớn bằng bàn tay, độ 1-2 tấn, cả một vỉa quặng mới tìm được một khối lớn bằng bàn tay. Muốn gom góp cho đủ một phi thuyền vũ trụ kích thước đáy 800 mét, đây quả thực là việc khó tin. Ngay cả khi bán đi Tinh Vân Hắc Long Sơn cũng không đủ một số lẻ. Do đó cho dù là cường giả bất hủ, tuyệt đại đa số bất hủ cũng căn bản không mua nổi. Cường giả bất hủ đại đa số đều dùng phi thuyền cấp E đỉnh cao. Bà Tháp nói tiếp, phi thuyền đỉnh cao cấp E do bất hủ dùng khác, với thứ mà giới chủ dùng ở chỗ có thể tích lớn hơn, cấu trúc khoang động lực cũng khá lớn, làm tính cơ động cao hơn, dài trăm mét và dài ngàn mét, thể tích chênh lệch ngàn lần, giá cũng chênh lệch ngàn lần đây lạ. Phi thuyền cấp E do cường giả bất hủ sử dụng, nó khác thứ mà giới chủ sử dụng. Sư phụ ngươi là một siêu cường giả trong bất hủ, cho nên mới có khả năng sắm được vẫn mặt tinh hào. Cho dù là như vậy, cũng phải bỏ ra vô số tiền của, vô số báu vật mới làm được một chiếc phi thuyền như vậy. Ba Tháp nói, còn bất hủ tộc cơ giới đã sử dụng chiếc phi thuyền này so với phi thuyền mà rất nhiều cường giả bất hủ trong tộc nhân loại dùng, thì còn tiên tiến hơn, chủ yếu là tính cơ động của nó càng ghê gớm hơn ta định giá cho ngươi. Bình thường giới chủ dùng phi thuyền cấp E đại khái chừng một vạn ức đồng vũ trụ tương đương với một đơn vị hỗn nguyên. Còn cường giả bất hủ sử dụng phi thuyền cấp E đỉnh cao, bình thường có thể đạt tới mấy trăm vạn ức đồng vũ trụ, tương đương với mấy trăm đơn vị hỗn nguyên như vậy. Một chiếc phi thuyền tộc cơ giới cấp E tuyệt đỉnh, cao 1.200 thước, cũng đạt tới 1-2.000 đơn vị hỗn nguyên, còn kho báu mà người lúc trước tìm được ở giới trong giới, cộng lại cũng mới 11 đơn vị hỗn nguyên, cho nên nói, kho báu cả giới trong giới cũng không bằng phi thuyền bất hủ tộc cơ giới.